chẳng qua là cái miệng các ngài, cái phải cái miệng mà thở tới đó thì độ, tới đó để mà giáo hóa, chẳng qua cái miệng mà chúng ta thành tâm thấy đấy. Như vậy cho nên đây cũng là tự tánh pháp tướng lý ứng nhớ, tức là khi mà nhập được tự tánh rồi thì các cái pháp tướng tùy duyên mà hiện lệ, việc mình Phật mới hay duyên chính hay Phật được hoàn toàn vậy. Giảng Thế Tôn trùng duyên lại nghĩa này nên nói kể rằng: ta thừa khi đại thừa, như chí cũng khi tự, khi đế khi giải thoát, khi cảnh giới không không à. Cái thừa mà của Phật thừa đó, nó không phải tất cả thừa, nó không phải là từ tam thừa của tâm thừa đại thừa, khi viết không phải là nói, khi tự cũng không phải là chữ, khi đế cũng không phải là đế, cũng không phải giải thoát, tức là cảnh khi cảnh giới có không, tức là đối với hai bên có không và mặt đẹp nữa. Tâm thừa đại thừa này được chánh quán tự tại, các chú ý sanh thân như qua sang như tự tại à, nhưng mà ứng dụng tu đúng như vậy rồi, được cái chánh quán tự tại rồi thì có ý sanh thân, và những ý sanh thân nó có những cái diệu dụng, giống như là có những tàng hoa đẹp sang như đẹp giả tự tại. Bài kể hiển bài Như Lai tự giác thánh trí vì các tướng thừa, chẳng phải lời nói đến, chẳng phải tất cả đế, chẳng phải tất cả giải thoát, cũng chẳng phải cảnh giới không thật có. Đây chính nghĩa bài để nhất nghĩa tự chính tự biết của pháp môn đại thừa. Vào pháp môn này tự nhiên được ba thứ thân trang nghiêm tự tại, chẳng cần dụng công đó. Nghĩa là khi đạt tới đó rồi thì được tự tại, không phải dụng công. Như vậy thì mới thấy ngoại đạo mà tu luyện mà tập mà dùng phương pháp này pháp nọ để dẫn mình thông thì cái được đó có được, có tạo phá được thì cái đó thuộc vô thường, phải không? Thuộc vô thường thì nên được rồi, nên nhớ mất. Còn Phật đây hay là Bồ Tát đây tu được mấy cái ý thân thân này thì do thể nhập được tự tánh thanh tịnh, mà thể nhập tự tánh thanh tịnh rồi tùy đó mà ứng nghiệm, mà tùy ứng nghiệm thì qua những cái quyển, nhưng mà cần lúc nào có lúc nay, không bao giờ mất, không bao giờ hết, phải không? Vô lượng tướng, vô lượng thanh niên, cho nên lo rằng chúng ta tu còn hư còn dở, bị vọng tưởng chi phối, chứ đừng lo vọng tưởng hết, lúc đó chúng ta cù lì thu nhóc để không. Nhớ như thế, ráng tu đến khi thanh tịnh rồi thì mọi cái gì nó tự hiện, khỏi có phải mong cầu, khỏi phải tạo tác, đó là kết quả của thanh tu.
Nhưng mà ngủ vô gián này nó ngược lại, trở về nội tâm, diệt những cái phiền não, gọi là ngủ vô gián, chứ không phải ngủ vô gián ở bên ngoài giết cha giết mẹ theo cái thông thường. Nhân Đại Huệ hỏi liệt bài hạnh ngủ vô gián, Đại Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật Thế Tôn: như Thế Tôn nói, nếu người nam kẻ nữ hành nghiệp ngủ vô gián chẳng vào địa ngục vô giá. Thế Tôn, thế nào người nam kẻ nữ hành nghiệp ngũ vô giá mà chẳng vào địa ngục vô giá? Đó là câu hỏi Ngài Đại Huệ nghe Phật nói có người hành ngũ vô giá mà không có đọa địa ngục vô giá, như vậy là người nào, nghĩa là sao? Thì đây Phật mới trả lời. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khé suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lầm thai sinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Thế nào là niệm vô gián? Nghĩa là giết cha, giết mẹ, hại A-la-hán, phá hòa hợp tan, ác tâm làm thân mật ra máu. Đó là năm cái tội vô gián. Giải thích: giết cha, giết mẹ, hại A-la-hán, phá hòa hợp tan, làm thân Phật ra máu, năm nghiệp vô gián này quyết định mắc quả báo trong địa ngục vô gián. Xong Phật cũng có khi nói cũng có người hành nghiệp ngũ vô gián mà không mắc quả báo trong địa ngục vô gián. Cho nên ở văn sao phát minh là nói rõ ra chỉ hai căn bản đoạn. Đại Huệ: Thế nào là mẹ chúng sanh? Nghĩa là ái lại thọ sanh cùng với tham và hỷ chung, như duyên nơi mẹ mà sanh thành. Vô minh là cha sanh vào xóm làng lục nhập thập nhị xứ. Đoạn hai thứ căn bản này gọi là giết cha mẹ ha. Như vậy thì ở đây nói cái nghĩa cha mẹ nó lại đi sâu trong nội tâm của chúng ta. Mẹ là ai? Mẹ là ái ha. Cái ái, bởi ái cho nên mới trở lại thọ sanh. Vì vậy mình nói lại thọ sanh. Mà ái thì nó luôn luôn đi chung, nó kết hợp với tham và hỷ. Thường thường cái gì mình ưa, mình yêu nó thì có tham không? Mà có tham rồi có thích không? Đó. Thí dụ như cái người mà có cái thích yêu những cái món đồ đẹp, thí dụ như giờ yêu một cái chén kiểu hay là cái bình xưa đẹp, thì ai đem cái món đồ đẹp đó đến tặng mình lúc đó buồn hay vui? Vui thỉ, phải không? Rồi bởi mình yêu cái món đồ đẹp cho nên thấy ai có món đồ đẹp giống kiểu đó thì mình thích, mình ham đó. Bởi vậy cho nên người nào yêu đồ xưa đồ quý đó thì thấy ai có đồ xưa đồ quý cứ trầm trồ hoài, đó là tham. Được cái thì mừng. Vì vậy mà cái ái nó cùng với cái tham và cái hỷ đi chung. Bởi vậy nên từ cái tham cái hỷ đi chung nên lỡ sanh ra ở đâu á thì nó cũng mang cái tham cái hỷ theo đó. Như bây giờ chúng ta nhìn xuống các cái loài thấp hơn, như con trâu, con bò, con heo, con chó. Bây giờ gần nhất mình là mấy con chó đó. Khi mà nó ái thân, cho nên được thân nó rồi, được lòng thân chó là hạnh phúc hay là bất hạnh? Mình thì thấy nó là bất hạnh, phải không? Nhưng mà khi nó làm chó nó có thấy bất hạnh không? Nó cũng giỡn, cũng đủ thứ hết, phải không? Nó cũng mừng vui. Bây giờ ai mà tỏ vẻ gì muốn giết nó có buồn không? Như vậy thì còn được thân của nó mừng. Vì sao? Vì nó ái thân, cho nên nó tham sống. Bởi nó ái thân cho nên được sống là nó mừng. Rồi giờ mình tới con người, có những người sinh ra bệnh hoạn, đau ốm liên miên, thì khi bệnh hoạn rên rỉ thì lúc đó nó tôi muốn chết quá. Mà giả sử ai đang thuốc độc tới đây tôi cho chén thuốc độc uống chết rồi thì lúc đó sao? Như vậy thì bởi vì ái thân cho nên không có muốn bỏ nó, mà không muốn bỏ nó tức là tham cái sống. Mà giờ nếu mà mình đau gần chết, ai có thứ thuốc gì đó đem cho mình uống, nó uống cái này cái mạnh lên liền, cái mình uống vô thấy khỏe, lúc đó mừng không, vui không? Bởi vậy cho nên bởi yêu cái thân, cho nên có cái tham cái hỷ nó theo một bên, nó luôn luôn như vậy. Vì vậy mà nó làm cho người ta tiếp tục tái sanh đời này đến đời khác không có chán. Đâu có ai mà chán. Nếu mà có chán thì tự tử, chẳng qua là cái gì đó nó là sanh si quá chịu không nổi rồi mới liều mình. Chứ còn thiệt là đối thân, thân nào mà cũng yêu cũng thích hết á. Đó là nói cái ái là cái lớp mà nó giúp cho cái sức mạnh để đi sinh ở đời sau tiếp tục thọ thân. Nhưng mà cái động cơ chủ yếu để làm chúng sinh hay là sanh làm người đó, đó là vô minh. Vì vậy cho nên vô minh nó là cái gốc, thì gọi nó là cha. Còn ái là cái phụ để mà sanh ra, cho nên gọi là mẹ. Nó làm cho tăng trưởng sự sinh, gọi là mẹ. Như vậy thì ái và vô minh là cha và mẹ để dẫn mình vào xóm làng lục nhập nè, thập nhị xứ. Xóm là xóm nào, làng nào? Lục nhập xóm là xóm ở đâu ha? Ở đây, ở đây, ở đây, nghĩa là ngay cái thân lục nhập này mà đây diễn tả là xóm làng lục nhập thập nhị xứ. Chứ cái này không phải mình, nó là xóm làng mình ở đó, phải không? Do vô minh tham ái nó dẫn mình trong cái xóm lục nhập thập nhị xứ này ở đỡ thôi, mà mình ở đỡ đó mình lại nói là mình, mình bám vào chặt nói là mình. Bây giờ đoạn được vô minh và ái, tức là hai thứ căn bản này, gọi là giết cha giết mẹ, thì người tu nào đều có cái tâm muốn giết cha giết mẹ này không? Nếu tu mà không chịu giết cha giết mẹ này, từ bi quá hiếu thảo quá thì sao? Thì nó tiếp tục sanh không biết đời kiếp nào cho hết. Cho nên đối với cha mẹ này thì phải bất hiếu, phải là ác tâm, phải không? Ác tâm mà giết chứ đừng có nên từ bi thương mến. Còn với cha mẹ sanh thân này đó, thì mới là thương mến, mới là từ bi hiếu thảo. Nó rõ ràng như vậy. Vì cái này là cái nhân để sanh tử trong tam giới không cùng, nên vô minh là cái ái, là hai cái thứ cội gốc sinh tử. Giải thích: ái là phần ái trong 12 nhân duyên, vì nó hay dẫn sanh cho nên nói lại thọ sanh cùng với tham và hỷ chung. Đó, nhuận sanh tức là nó nhuận là thấm nhường, sanh tức là nó tiếp nối sanh ra. Từ có vô minh là cha rồi, nếu không có ái thì nó không có tiếp tục sanh ở đời sau. Bởi vậy cho nên nói nó là nhuận sanh. Nó có cái nghĩa dưỡng dục, bởi vì nó cùng với tham với hỷ chung cho nên có cái nghĩa dưỡng dục. Nên nói như duyên nơi mẹ mà sanh thành. Phần vô minh thì hay phát nghiệp nên gọi nó là cha. Vô minh là phát nghiệp, ái là nhuận sanh, cho nên ái cũng gọi là nhuận sanh vô minh. Vô minh gọi là căn bản vô minh, cái kia là nhuận sanh vô minh, là vậy đó. Hai cái cũng đều thuộc vào vô minh hết. Mẹ tham ái hiệp với cha vô minh, tức là vào xóm làng lục nhập và thập nhị xứ thành thân đời sau. Nếu mà cha vô minh giết, mẹ tham ái giết, thì còn có đi vào cái xóm làng lục nhập của đời sau không? Hết rồi, ngang đó là mình đã giết sinh tử. Hai cái này là nhân sanh tử, nên nói căn bản. Đoạn hai cái căn bản này gọi là giết cha mẹ, tức là giết cha giết mẹ. Đó là hết hai cái hạnh rồi, phải không? Hạnh thứ nhất là giết vô minh, hạnh thứ hai là giết tham ái. Vô minh với ái mà giết rồi, gọi đó là giết cha giết mẹ. Bây giờ tới hạnh thứ ba: chỉ các pháp cứu cánh đọa, các sự kia chẳng hiện như chuột độc pháp. Các pháp cứu cánh đọa nó gọi là la hán. Cái câu này quá là cô độc, thành nó nghe khó hiểu. Đây nó nói đọa các pháp tức là giết cha giết mẹ, rồi kế đó là hại a la, hán nè. Mà a la hán là ai mà gọi là hại? Thì ở đây á, nói rằng các sử, tức là thập triền thập sử đó, mười cái đó nó lôi, nó kéo, nó đẩy mình đi trong cái con đường luân hồi sanh tử, cho nên gọi là sử. Mà la hán thì giết được các cái sử, mà cái sử về phần thô, về phần bên ngoài, còn cái sử vi tế tập khí ở trong á thì a la hán chưa giết được. Bây giờ đây mình đoạn hết các cái sử mà tế ở trong đó, gọi đó là giết a la hán. Giết a la hán là đoạn hết các cái kiếp sử mà tới cái phần rất là vi tế cho nên mới nói rằng các sử kia chẳng hiện như chuột đạo pháp, các pháp. Đây là nói a la hán về các cái sử thô giết rồi, nhưng mà còn các cái sử tế độc khí đó chưa giết, giống như con chuột độc ở Ấn Độ, nó cắn người ta thì hồi cắn thì không sao hết trơn á, nó lành, nhưng mà một khi sấm chớp thì cái vết thương nó liền phát ra, cái nó trở lại hằng khiến người ta phải chết. Thì cũng vậy, a la hán đối với các cái kiếp sử thô đó giết sạch rồi, nhưng mà còn cái tập khí nó ngầm ở trong đó, các ngài chưa có giết được, cho nên chưa có sạch. Bây giờ mình cứu cánh đoạn các cái tập khí thô tế đó nữa thì gọi đó là giết a la hán, phải không? Giết a la hán này có nghĩa là giết hết những tập khí của thập sử, chứ không phải là giết a la hán thiệt. Giết tất cả những cái tập khí của mười kiếp sử đó nó là hết, thì gọi đó là đoạn a la hại a la hán. Giải thích: a la hán đoạn mười chánh sử, chánh sử tức những sử thô đó, chưa đoạn tập khí. Nói như chuột độc phát ấy, như con chuột độc cắn người, vết thương tuy đã lành mà gặp sấm chớp lại phát sanh. Dụ a la hán đoạn được nội sắc mà chưa đoạn được ngoại sắc, cho nên gặp duyên liền dao động. Chính tự giác trí thì tập khí chống trừ đã có, như chuột độc phát sanh, tất cả pháp phải đều hành đoạn, gọi là hại a la hán. Bây giờ mình tiến tu, mình đến tự giác thánh trí thì những tập khí nó sạch hết, mà sạch hết những tập khí đó gọi là hại a la hán. Bốn, chỉ các ấm cứu cánh đoạn thế nào phá hòa hợp tăng. Đâu giờ phá hòa hợp tăng nghĩa là các ấm tướng, các hòa hợp chứa nó, cứu cánh đoạn nó, gọi là phá tăng. Như vậy tăng này là tăng nào? Bởi vì chữ tăng nghĩa là hòa hợp, mà thanh âm ấm này nó tồn tại là nhờ cái gì? Nhờ sự hòa hợp của nó. Mà từ nó hòa hợp cho nên nó còn, nếu mà nó không còn hòa hợp thì nó còn ăn hết đó. Như vậy thì mình phá tăng đây nghĩa là phá cái duyên để tiếp tục hòa hợp thành năm ấm sau này, gọi đó là phá hòa hợp tăng. Nghĩa là phá cái duyên khiến năm ấm phải hòa hợp tiếp tục đó. Để phá cái duyên năm ấm hòa hợp tiếp tục gọi là phá hòa hợp tăng, chứ không phải quá phá tăng thiệt. Để giải thích: sắc thọ tưởng hành thức là tướng khác của năm ấm. Năm ấm là gì? Là sắc, là thọ tưởng hành thức, mỗi cái đều có tướng khác, sắc khác, thọ khác, tưởng khác, hành khác, thức khác. Năm ấm hòa hợp chứa nhóm sinh tử nên gọi là tập, nó thuộc là cái tập nhân để rồi chịu cái khổ quả là sanh tử. Vì vậy cho nên đoạn cái tập nhân năm ấm hòa hợp đó thì gọi đó là phá hòa hợp tăng. Nên hay đoạn nó thì gọi là phá tăng, vì tăng là hòa hợp, vì tăng là nghĩa hòa hợp đó. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, nói tới tăng là nói tới nghĩa hòa hợp. Mà hòa hợp, ví dụ năm ấm bền, sắc thọ tưởng hành thức, nó nếu chống nhau để mà tan rã thì thanh này còn không? Thì tức là nó phá sự hòa hợp, thanh không còn. Còn bây giờ cũng vậy, chư tăng ở chung một chùa mà nếu chống đối kẻ này chọi người kia chống người nọ thì cái chùa đó còn chung ở đông đảo được không? Đó là tan rã. Mà chữ tăng mình đừng nói ông thầy, mà chữ tăng nghĩa là hòa hợp, chứ không phải đầu tròn áo vuông mặc áo nhuộm là tăng, phải không? Như vậy thì cái định nghĩa tăng đó, nó phải đúng với cái nghĩa của nó. Chứ nhiều khi mình dỗ được sinh ta là tăng này kia, chứ mà rồi nếu thiếu hòa hợp thì không phải là tăng. Dù ở 5 người, 10 người mà mỗi người thì có một cái bếp riêng, mỗi người có cái túi riêng, mỗi người có bổn đạo riêng, ai cũng lo riêng hết á, thì cái đó gọi là tăng không? Gọi là gì? Cái đó gọi là ông thầy đầu trọc, phải không? Chứ không phải ông tăng, bởi vì đâu có hòa hợp mà gọi tăng. Đó là ông thầy đầu trọc thôi. Ví dụ như ông thầy thuốc, ông thầy giáo thì đầu không có trọc, còn ông thầy này ông thầy cúng đầu trọc một chút, khác một chút, chứ không có nghĩa là tăng. Nhớ kỹ vậy đó. Thành ra tăng là nói sự hòa hợp, mà nếu không hòa hợp thì không có nghĩa tăng. Bởi vậy cho nên ở chung nhau bốn người trở lên sống trong cái tinh thần hòa hợp thì gọi đó là tăng. Còn nếu mà sống trong cái thù địch chống đối thì dầu 100 người cũng không có nghĩa là tăng nữa. Nhớ như vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta hiểu được cái nghĩa tăng rồi thì mình mới thấy rằng khi nào mình xưng là chúng tăng, tức là mình chỉ cho một nhóm người sống với cái tình đoàn kết hòa hợp, chung nhau cùng chia sẻ khổ vui, cùng chia sẻ sự tu hành tiến thối, mình đều cảm thông, vậy đó mới gọi là tăng. Ơ năm chỉ bảy thứ thức đoạn ở trên là phá hòa hợp tăng là cái thứ mấy rồi? Thứ tư rồi. Bây giờ tới cái thứ năm đây. Đại huệ do bất giác ngoại cảnh tự tướng cộng tướng từ tự tâm hiện lượng nên bảy thức thanh sanh. Nói rằng do mình bất giác, bởi bất giác tức là bất giác cái gì? Từ cái Như Lai tàn tâm mà không nhận được, cho nên khởi bất giác. Mà từ bất giác cho nên có ngoại cảnh, tự tướng là tướng riêng, cộng tướng là tướng chung, tất cả cái đó đều từ cái tâm hiện lửa mình mà nên có bảy thức thanh sanh. Bảy thức tức là từ thức thứ bảy tới nhãn nhĩ đó, dùng ba thứ giải thoát vô lậu ác tưởng, cứu cánh đoạn bảy thứ thức Phật kia gọi là ác tâm, làm thân Phật ra máu. Quý vị nghe thấy lạ không? Dùng ba thứ giải thoát vô lậu ác tưởng. Ba thứ là thứ gì mà gọi là ác tưởng? Không, vô tướng, vô nguyện. Mà gọi là tam vô lậu, tam giải thoát môn. Vô lậu giải thoát mà tại sao nó là ác tưởng? Bởi vì để đập tan cái mê lầm của cái bảy thức thanh này. Mà đập tan cái mê lầm bảy thức thanh thì cái đập nó thì gọi đó là ác cái gì, phải không? Mà như vậy mình dùng chữ là ác tưởng, cứu cánh đoạt bảy thức Phật kia. Tại sao thức mà gọi là Phật? Bởi vì cái đó là vọng giác. Bảy thức là cái tướng của vọng giác. Bởi vọng giác mà có giác thì đều gọi là Phật. Như vậy thì Phật đó là Phật vọng, Phật giả. Vì vậy mà mình dùng ba cái thứ vô lậu giải thoát đó mà mình tưởng, quán tưởng ba cái thứ vô lậu đó, gọi đó là ác tưởng, để mà giết cái ông Phật, cái ông Phật vọng giác của bảy thức. Thì gọi đó là ác tâm, làm thân Phật ra máu. Cái đó này, cái này thật là cầu kỳ, phải không? Ngôn ngữ thật là cầu kỳ. Nghĩa là ác tâm làm thân Phật ra máu. Phật là Phật nào? Là Phật vọng giác. Vọng giác tức là chỉ cho bảy thức thân, còn cái chân giác là chỉ cho cái trí mà đạt được cái tự tâm hiện lượng, hay là cái trí gọi là thánh trí đó. Thì cái đó mới gọi là kẻ Phật thiệt. Tùng Phật này, cái Phật giả Phật vọng, mà Phật giả Phật vọng này chúng ta thường sống với nó, cho nên bây giờ phải dùng ba cái môn giải thoát, quán tưởng ba môn giải thoát này để giết nó, thì gọi là ác tâm làm thân Phật ra máu. Nếu người nam kẻ nữ hành việc vô gián này, gọi là ngũ vô gián, cũng gọi là vô gián đẳng, hành được năm cái này mà không xui đó, gọi là vô gián đẳng. Mà vô gián đẳng này tức là vô thượng chánh đẳng chính giác rồi, chứ không phải thường, phải không? Chứ không phải là vô gián là địa ngục vô gián. Mà mình lâu nay mình phạm cái tội là năm cái ngũ vô gián ngoài, chứ còn mình chưa có biết ứng dụng để diệt trừ năm cái vô gián ở trong. Năm vô gián ở trong là năm cái mà tất cả người tu đều phải cố gắng diệt trừ nó. Đây giải thích tám thức có hai nghĩa giác và bất giác. Nếu bất giác ngoại cảnh tự tướng cộng tướng đều tự thâm hiện thì giác là ngã tướng của bãi thức. Khi mình bất giác cho nên chạy theo các cái cảnh tự tướng cộng tướng do tâm mình hiện ra, rồi duyên theo đó mà phân biệt, đó là bãi thức trước, cái ngã tướng của bãi thức trước. Do cái kiến phần vọng giác của thức thứ tám, thức thứ bảy liền chấp làm ngã, đây gọi là bãi thức thân. Bãi nhà Đường dịch là tám thức, vẫn đồng với ý chỉ này. Nếu giác tự tâm hiện ra liền hay dùng vô tác, vô tướng, vô nguyện. Vô tác, vô tướng, nguyện, hay là không vô tướng, vô nguyện. An trú bất giác trong biển tâm tịch tịnh. Nên nói dùng ba thứ giải thoát vô lậu ác tưởng, đoạn thân giác kia. Như vậy tức là dùng ba cái giải thoát môn này, an trú ở trong đó để mà cho tâm mình được tịch tịnh. Mà tâm tịch tịnh tức là những cái vọng giác nó hết. Vì vậy mà nói dùng ba thứ giải thoát vô lậu ác tưởng, đoạn thân giác kia. Thành cái chữ ác tưởng là thiệt ác không? Đứng về mặt đoạn thì nói nó là ác, phải không? Nhưng mà đứng về mặt giải thoát thì nó là gì? Đó là cái thiện tưởng chứ phải ác. Hiện năm hạnh này thì chứng được thật pháp cánh trên, nên nói vô gián đẳng. Thì như vậy cái lối năm hạnh này là nói ngược lại với năm hạnh vô gián ở ngoài. Là năm hạnh này thì thực ra là năm hạnh tu hành của cái người nguyện giải thoát sanh tử. Sáu chỉ ngoại ngũ vô gián hạnh cùng tụng. Bây giờ mới nói năm cái tội vô gián ở bên ngoài đây. Lại nữa đại huệ có ngoại ngũ vô gián, nay sẽ diễn nói ông và các đại bồ tát khác nghe nghĩa này rồi ở đời vị lai chẳng rơi vào ngu si. Nghĩa là nghe năm cái ngoại vô gián này thì ông và các cái vị ở đời sau không có nên rơi vào ngu si để mà tạo những cái việc vô gián đó. Thế nào là ngũ vô gián? Nghĩa là trước đã nói vô gián. Nếu người hành được pháp này, đối ba môn giải thoát mỗi mỗi chẳng được pháp vô gián, trừ người này ra còn các vị quá thành lực hiện vô gián đẳng, như là Thanh Văn quá thành lực, Bồ Tát quá thành lực, Như Lai quá thành lực, vì người khác tạo tội vô gián để trừ nghi và hối quá. Ở đây mới nói rằng nếu mà nói ngũ vô gián mà hồi nãy đã nói ở trên đó, thì người đó là dùng giải thoát để mà trừ được cái nghiệp vô gián, hay là để được cái vô gián đẳng. Vô gián đẳng tức là chánh vô gián đẳng. Còn ở trong cái nghiệp vô gián thực sự ở bên ngoài đó, nó cũng có mấy trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Thanh Văn quá thành lực, rồi thứ hai là Bồ Tát quá thành lực, thứ ba là Như Lai quá thành lực. Có khi Thanh Văn, có khi Bồ Tát, có khi Phật dùng cái thành lực quá ra tạo cái nghiệp vô gián. Thí dụ như là cái nghiệp giết cha, hay là giết mẹ, hay là phá thân Phật cho máu, thì cái đó là các ngài vì muốn thị hiện để mà độ khắp chúng sinh, để lỡ như chúng sinh họ phạm một trong các tội đó rồi, cái họ tự khổ não, họ chán nản, họ không muốn tu hành mà họ làm ác tiếp tục. Vì vậy cho nên thị hiện có phạm tội đó rồi ăn năn sám hối, liền chuyển được nghiệp để cho những người đó họ bắt chước, họ thức tỉnh, họ làm theo. Vì vậy mà Phật, Bồ Tát, La Hán có khi cũng thị hiện những cái tội như vậy. Vì khuyến pháp nên dùng thần lực biến hóa hiện vô gián đản, không có một bề làm việc vô gián mà chẳng mắc vô gián đản. Chứ không phải nói làm cái việc tội vô gián mà không mắc cái quả báo vô gián. Trừ người giác tự tâm hiện lượng, lìa thân tức là người, tài là cảnh vọng tưởng, tức là dứt hết cái vọng tưởng chấp thân chấp cảnh, lìa ngã và ngã sở nhiếp thọ, tức là không còn mắc kẹt trong ngã ngã sở. Hoặc khi gặp thiện tri thức giải thoát vọng tưởng tương tục trong các cõi, hoặc là gặp thiện tri thức chỉ dạy, rồi mình giải thoát được cái vọng tưởng tương tục của mình để nó dẫn sanh trong các cõi đó, thì người đó mới là thoát, mới là giải được cái nghiệp để mà chuyển được nghiệp hiện tại. Đây mới giải thích rộng. Đối năm thứ vô gián trước nên nói ngoại vô gián, còn ba hạng dùng thành lực biến hóa là vì người tạo tội vô gián, trừ nghi và khiếm hối quá. Như trong luật đã phạm phải đều quyền thị hiện đó, nói rằng trong luật các thầy tỳ kheo hoặc là các đệ tử Phật mà phạm cái tội ngũ vô gián đó, đều phần nhiều là thị hiện để mà Phật dạy, rồi người ta ăn năn sám hối tiêu trừ cho những người xa bắt chước. Ví dụ trường hợp Diễn Đạt, Diễn Đạt đây tức là ai? Tức là Đề Bà Đạt Đa đó. Ở trong địa ngục như thọ vui trên cõi trời tam thiền, chợt được Thế Tôn thọ ký nói rằng ông Đề Bà Đạt Đa ông hại Phật. Bởi vì chỗ này đó, khi học tới kinh Pháp Hoa thì mình mới thấy rõ. Ông Đề Bà Đạt Đa theo sử nói, Đức Phật kể, không phải một đời này ông Đề Bà Đạt Đa hại Phật, mà còn vô số đời về trước nữa, phải không? Ông cứ theo Phật cũng hại hoài, lần nào có Phật ra thì cũng có ổng, ổng phá. Như vậy thì người ta liền đặt câu hỏi, nghĩa là phạm cái tội vô gián, hay là lúc đó Phật còn là Bồ Tát đi nữa, nghĩa là có ác tâm làm cho Bồ Tát phải khổ sở, thì cái người đó cái quả báo sẽ làm sao? Quả báo sẽ đọa địa ngục. Mà đã được đọa địa ngục sao Phật ra đời đâu cũng có ổng đó hết, phải không? Như vậy thì mình mới thấy rõ là nếu ổng là người ác tâm thật, phá Phật hại Phật á, thì một đời ổng hại Phật thì đời sau ổng đọa địa ngục vô số kiếp rồi, làm sao Phật ra đời có ổng nữa được, phải không? Còn nếu mà vô số kiếp rồi Phật là ổng hết tội địa ngục và lên ngã quỷ súc sanh, chừng nào hết kiếp mới gặp Phật lần nữa, thì như vậy không biết bao nhiêu lần mới gặp Phật một lần, không biết bao nhiêu kiếp mới gặp một lần. Còn cái này trong kinh nói là khi Phật sanh ở đây cũng có ổng, khi Phật sanh kia cũng có ổng, tới đời chót Phật sắp thành Phật cũng có ổng nữa. Thì như vậy thì không phải, ổng là người ác tâm hại Phật rồi. Bởi vậy cho nên Phật đi đâu ổng cũng theo được chứ, phải không? Cho nên nếu ổng ác tâm thì ổng không theo được đó. Thì mình mới thấy rõ cái ý nghĩa nó rõ ràng. Tôi thí dụ như bây giờ ở trong chúng, nói trong cái phạm vi của mình để cho dễ hiểu. Nhưng giờ có một chú thị giả của tôi, mà chú đó khi nào chú làm gì quấy, tôi la tôi rầy chú nhiều hơn rầy mấy cái người chúng thường. Thì như vậy rầy chú nhiều, mà sao tôi đi đâu cũng có chú ở đó, đi sau đó là như vậy, là tại vì chú xấu hơn mấy người kia tôi rầy, hay là sao? Nghĩa là mấy người kia ít xấu hơn thì lẽ ra nếu tôi rầy tôi không cho cái người tôi hay rầy đi theo, phải không? Tôi kiếm người nào mà tôi không rầy đấy cho đi theo thì tôi mới giữ ý. Bây giờ tôi rầy người đó nhiều mà là tôi cho đi theo, nghĩa là sao? Nghĩa là biết rằng những người đó có những cái dở mà những cái dở nhỏ mà muốn cho họ hay cho nên rầy. Còn những người kia bị ở xa mình không thấy cái dở nhỏ của họ cho nên mình không có rầy. Không có rầy không nghĩa người đó tốt, phải không? Bởi vì không có thấy cái dở. Như vậy thì cái rầy đó không phải người đó dở mà rầy dở hơn mấy người kia, nhưng mà vì có những cái lỗi nhỏ nhỏ, rầy mà không phải ghét, rầy mà không phải muốn xua đuổi, mà rầy là để xây dựng, để tốt hơn. Cho nên tuy rầy mà được đi theo. Cũng như vậy, nghĩa là Phật và Ngài Đề Bà Đạt Đa, tuy Ngài làm hại Phật lúc còn tu hạnh Bồ Tát cho đến khi mà thành Phật cứ theo hại hòa, nhưng mà nhờ Ngài mà Phật tiến mau. Mỗi một đời ví dụ phải tu 10 kiếp, ổng phá một trận cái Phật dáng tinh tấn tu vượt qua được cái phá đó, cái Phật liền thăng lên bằng tu 10 kiếp. Như vậy cứ một trận ổng phá là Phật tiến lên nhảy bậc trình 10 kiếp vậy đó. Thì như vậy ổng hại Phật là để Phật chi? Phật tiến nhanh, phải không? Mà muốn mà vì hại được Phật tiến nhanh thì Phật tiến nhanh đó là ổng có công mà có tội. Phải có công cho nên theo Phật hoài, phải không? Phật không có phải đọa. Chứ nếu mà ổng hại mà ác tâm hại rồi để Phật khổ sở thối Bồ Đề Tâm á, thì tức là ổng mang tội, phải không? Như vậy thì mới thấy cái hại của Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái hại của Bồ Tát thượng thẳng, chứ không phải Bồ Tát hạng dở. Bây giờ tôi nói trong chúng đây, giả sử như có một huynh đệ nào phát Bồ Đề Tâm, tu nguyện từ đây là sao không có sanh, dù ai chửi cũng không sanh nhé, nguyện giữa chúng như vậy, thì cái nguyện đó nó mạnh quá, nó tốt quá. Rồi ai cũng nghĩ người ta nguyện, người ta tu mà mình chọc đó là có tội, phải không? Ai thấy không dám động tới, mà không động tới thì chú nguyện không sanh nó có thành công nguyện chưa? À, cho nên trong đó thỉnh thoảng có một Bồ Tát khá hình nào đó, thấy không? Chú nguyện không sanh chứ bởi nào chọc chú mà chọc cái quả quả hung dữ, thế chú ổn nổi chú sanh lên, sanh lên thì cái nguyện chú sao? À, chú đổ cái nguyện. Như vậy thì cái người đó có công hay có tội? Có công có tội? Tội không có công, nghĩa là chú đổ mà em cứ thối Bồ Đề Tâm thì không có công, nhưng mà mình chọc vừa phải rồi, chọc mà chú còn chịu nổi đó, chú còn chịu nổi đó, để rồi nhân đó mà chú thắng được chú. Và ví dụ như mình nói một câu nặng chừng 5 kiếp chú chịu nổi, còn nếu 10 kiếp chú chịu nổi thì thôi mình dùng 5 kiếp thôi, 5 kiếp thử coi mà chú chịu nổi, lâu lâu cũng dùng 6 kiếp thế sao? Cứ từ từ chứ tao quen. Thế còn mình làm ta chịu định tới 5kg thôi, mà mình cho là tới 10kg nặng quá, cái lùi đó là mình có tội. Nghe khi người ta phát tâm tu thì mình không nên đỡ được thì thôi, chứ đừng làm lùi. Nhưng mà nếu nên đỡ mà chiều thuận không á, thì cái công hạnh của họ không còn, cho nên phải có chiều nghịch. Mà cái chiều nghịch nó vừa sức, cái chiều nghịch mà quá sức mà chịu nổi thì người ta thối Bồ Đề Tâm. Chính Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái người biết theo Phật để mà sử dụng cái đó đúng lúc. Phật tới đâu, cái trình độ cỡ nào thì ông dùng đúng cỡ nấy để mà hại. Nếu mà Phật mới dương lên hòa cho tới thành Phật thì như vậy đó, là Ngài là Bồ Tát thượng thẳng, phải không? Chứ còn nếu Bồ Tát nhỏ nhỏ thì đâu có biết trình độ Ngài tới đâu mà thử. Nếu thử mà để Ngài thối Bồ Đề Tâm thì mất tội. Cho nên mình phải biết huynh đệ cũng cần có những người dùng nghịch hạnh để mà thúc đẩy nhau tu, nhưng mà nghịch hạnh nó vừa chừng nào đó người ta chịu nổi á, chứ đừng có dùng nghịch hạnh hồng quá kiếp người ta rồi người ta nói thôi là tu mà mấy người làm quá mà chịu nổi của tôi ra đời cái đó, cái đó là cái quả, phải không? Đưa người ta lên trong đẹp mà trái lại làm cho người ta xuống thì cái đó là cái sai lầm. Bởi vậy nên tôi nói cho biết rằng cái điều mà của Ngài Đề Bà Đạt Đa làm đó là cái điều đã biết được cái trình độ Phật khi còn Bồ Tát tới cỡ nào cỡ nào, ngài sử dụng tất cả những cái phương tiện để cho Đức Phật vươn lên. Nhưng mà khi làm vậy đó thì cái tội đó là cái tội phá Phật, cái tội phá Bồ Tát thì phải đọa địa ngục, phải không? Như vậy thì cái tội đọa địa ngục mà dám làm có phải gan không? Đó, mà vì làm cho người ta tiếc cho nên đọa địa ngục mà không cảm thấy buồn, phải không? Bởi vậy nên ở dưới mà coi như là được ở trên quả trời tam thiền vui thôi là vui. Tam thiền thiên á, như cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, mà cái chỗ vui kích nhiệm màu, cho nên sanh quả tam thiền thiên làm cái vui rất là tế nhị, rất là nhiệm màu. Ngồi với địa ngục mà vui thôi là vui, phải không? Không có khổ. Rồi hại Phật như vậy mà rốt cuộc rồi cái Phật còn nó thọ ký sau này sẽ thành Phật. Thì như vậy đâu phải là cái người ác tâm theo cái thế thượng, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái nhìn mà đều đây tôi nói nó có hai mặt. Một mặt chúng ta đọc trong các cái kinh A Hàm thì thấy ngài Đề Bà Đạt Đa dường như là cái người ác thiệt, phải không? Còn đọc qua các cái kinh điển đại thừa này thấy ngài là Bồ Tát thị hiện. Thì như vậy cũng tùy cái con mắt nhìn theo cái trình độ sai biệt. Bởi vì trong cái hệ A Hàm là cái hệ tương đối thiện ác rành rã, cho nên dạy người phải bỏ cái ác hành cái thiện. Mà Đề Bà Đạt Đa hại Phật thì tự nhiên phải ác, ác cho nên đọa địa ngục. Còn kinh điển đại thừa này là chỉ cho thiện ác không hai, phải không? Tới cái chỗ bất nhị, chỗ bất nhị đó cho nên nó vượt qua cái tầm nhìn đối đãi kia, hai bên nó khác nhau vậy. Chưa có một bề tạo nghiệp vô giá mà không mắc quả báo vô giá, trừ giác tự tâm hiện là, trừ người này hiện đời giác tự tâm hiện, chống lìa tất cả vọng tưởng, năng sở của thân căn và khí giới, thì nghiệp tánh không ở trong, ở ngoài và giữa, như tự tâm chẳng ở trong ngoài giữa, nghiệp tánh cũng thế. Bởi vì ở trong nhà thiền hay trong các kinh đại thừa hay nói cái nghiệp nó không thiệt. Tại sao biết nó không thiệt? Vì nó không phải ở trong, nó không phải ở ngoài, không phải chặn giữa. Bởi vì thường thường người ta nói cái gì cũng trong ba trường hợp, hoặc là ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc là chặn giữa.